Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2004. Chúng ta đang ở tại Chùa Từ Nghiêm Xóm Mới trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học tiếp tinh yếu Lâm Thế Lục. Xin quý vị mở ra trang 4 và đọc cái đoạn dưới hết. Tuệ giác không phải là kiến thức khái niệm. Tuệ giác có khả năng mang tới sống động và tự do trong giây phút hiện tại. Kiến thức không làm được việc ấy. Khi chúng ta học Phật học ở tại các trường đại học, thì chúng ta có thể có được những kiến thức khái niệm về Phật Pháp khá sâu sắc. Tại các trường đại học họ dạy một cách rất là khoa học. Và khi mình học ở trường đại học, mình trở thành ra học giả. Đứng về phương diện bát ngữ học, philology, cũng như là đứng về phương diện sử học, history, thì mình nắm vững những cái gì mình học về Phật học. Rồi nói ra có bằng cớ, bằng chứng. Cái học ở các Phật viện, ở các trường đại học là nó như vậy. Nhưng mà cái học ở trong tu viện nó khác. Là tại trong tu viện thì mình đem những cái gì mình học ra mình áp dụng vào đời sống hàng ngày. Có thể là trong tu viện mình học không có được khoa học bằng các trường đại học. Và điều này là một điều mình cần phải sửa đổi. Mình phải học cho có khoa học. Mình phải biết lợi dụng những cái khám phá mới của khoa học khảo cổ, khoa học, khoa bát ngữ học. Điều này là điều mà mình mong muốn nó xảy ra trong các Phật học viện trong những năm sắp tới. Là cái khoa khảo cổ học và bát ngữ học đó, nó soi sáng cho mình rất nhiều đứng về phương diện cái tính chất xác thực của cái văn bản mình đang học. Ví dụ như là kinh Thú Lăng Nghiêm Surangama, nó có hai bản. Một bản là Lăng Nghiêm Tam Muội, Lăng Nghiêm Đại Định, Surangama Samadhi, thì nó có bản tương phản là nó phát xuất từ Ấn Độ. Nhưng mà cái kinh Lăng Nghiêm gọi là Đại Phật Định Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hành Thú Lăng Nghiêm mà rất nổi tiếng ở Trung Quốc và Việt Nam, thì kinh Lăng Nghiêm đó là được sáng chế tại Trung Quốc. Và đó là một sự thật mà các nhà bát ngữ học, các nhà khảo cổ học đều công nhận. Và khi mình biết được như vậy thì nó có lợi ích cho mình về phương diện hiểu được cái tiến trình của tư tưởng Phật giáo. Và bây giờ nhờ khoa học, khoa bát ngữ học, philology, hay là khoa khảo cổ học, archaeology, mà người ta khám phá ra được là những kinh Đại Thừa, kinh nào nó xuất hiện ở cái địa phương nào ở Ấn Độ, và cái thời điểm nào ở Ấn Độ. Và mình có thể khám phá ra được những cái đoạn nào người ta thêm vào sau, và những đoạn nào nó có trước. Tất cả những điều đó thì ngày xưa tại các Phật học viện mình không có được biết nhiều. Và hiện bây giờ đây, cái học tại Phật học viện mình cần phải cải tiến. Mình phải biết sử dụng, lợi dụng những cái khám phá mới của khoa bát ngữ học và khoa sử học để mà học Phật. Tuy nhiên ở tu viện nó có cái đặc điểm mà tại các trường đại học không có được, là khi mình học một cái kinh gì hay một giáo lý gì thì mình đem ra thực tập. Và thực tập như vậy thì nó có thể thay đổi được con người của mình, nó có thể chuyển hóa được những cái phiền não. Còn ở trường đại học đó, thì học để có kiến thức khái niệm, và mình có thể đậu bằng tiến sĩ Phật học, và mình có thể giảng dạy được, mình có thể khảo cứu được, nhưng mà mình có thể không có cơ hội để mà chuyển hóa những cái khổ đau ở trong cuộc đời của mình. Cho nên người tu là không học theo cái kiểu để chất chứa những cái kiến thức khái niệm, mà là để chuyển hóa cái thân tâm. Và ở đây thì tổ có nói rằng kiến thức khái niệm nó là một chuyện, mà tuệ giác là một chuyện khác. Tuệ giác tức là bát nhã, tức là insight. Mà tuệ giác đó không có thể học được, tuệ giác chỉ có thể thực tập được thôi. Thực tập mà có, nhìn sâu thì có tuệ giác. Ví dụ như là vô thường, vô ngã là những cái tuệ giác, mà không phải là những kiến thức khái niệm. Chúng ta có thể học và hiểu rất là thấu đáo về vô thường và vô ngã. Chúng ta có thể nói thao thao bất tuyệt về vô thường và về vô ngã. Có thể giảng những bài giảng rất hay về vô thường, về vô ngã. Nhưng mà cái chất liệu của những bài giảng đó, của những bài viết đó, nó là kiến thức khái niệm. À, trong lúc đó thì trong sự sống hàng ngày chúng ta sống giống như là chúng ta không biết vô thường là gì và vô ngã là gì. Chúng ta nhìn sự vật và chúng ta thấy sự vật là thường. Chúng ta đối xử với những con người khác và chúng ta cứ nghĩ đó là những cái ngã, và chính ta cũng là cái ngã. Vì vậy cho nên cái kiến thức khái niệm nó không có chuyển đổi được con người của ta. Đó là kiến thức khái niệm. Tuệ giác nó khác với kiến thức khái niệm. Tuệ giác có khả năng mang tới sống động và tự do. Nó làm ta trở thành một con người sống động, alive. Tự do, free. Trong giây phút hiện tại, cái sự sống động đó, cái sự tự do đó, nó xảy ra trong giây phút hiện tại. Mình là người tu, mình phải cảm nhận được cái sự sống động đó và cái tự do đó trong giây phút hiện tại. Nếu trong giây phút hiện tại mà mình bị ràng buộc, mình thấy không có sức sống, mình cảm thấy mình bị những cái phiền não nó sai sử, thì lúc đó tuy là mình có học Phật nhiều đó, nhưng mà cái học của mình là cái kiến thức khái niệm. Mình chưa biết áp dụng những cái đó vào trong đời sống hàng ngày. Và mình không khác gì người ở ngoài đời, họ đi học trường đại học. Mình không có sự sống, mình có sự sống linh đồng. Mắt mình không có sáng, hai chân mình bước không có niềm tin. Mình không có nụ cười, mình không có niềm vui. Và nhất là mình không có tự do. Không có tự do đối với phiền não, tham, sân, ganh thị. Thì lúc đó mới chứng tỏ là trong giây phút hiện tại mình không có hạnh phúc. Do đó mình biết là mình không có tuệ giác, mình chỉ có kiến thức thôi. Kiến thức không làm được việc đó, tức là việc của tuệ giác làm. Ngày hôm kia thầy có nói chuyện với một vị thượng tọa, và vị thượng tọa đó nói rằng bổn sư, không phải là bổn sư mà vị giáo thọ ngày xưa của ông ta, rất là nổi tiếng, là một nhà khảo cứu Phật học. Và công trình biên tập viết lách đã được quốc dân, đã được thế giới công nhận là một nhà học giả về Phật Pháp, đã dịch thuật rất nhiều, đã trước tác rất nhiều, đã trở thành một nhà học giả. Nhưng bây giờ đến tuổi 80 thì hòa thượng đó không có hạnh phúc, cái sức lực của hòa thượng đó không còn nữa, hai tay hai chân run rẩy, và những cái ngày xưa mình không thấy nơi hòa thượng, không thấy bộc lộ nữa hòa thượng, bây giờ nó bộc lộ ra. Ví dụ như là cái ngã, cái sân, cái ích kỷ, cái dục, nó biểu lộ ra. Ngày xưa còn trẻ thì mình trấn ngự nó được, nó không có cho nó biểu lộ, nhưng mà không có nghĩa là nó đã được chuyển hóa, được tiêu diệt. Và bây giờ đây cái sức lực của thân thể không còn nữa, thì không có cái khả năng kiềm chế nữa. Vì vậy cho nên những cái phiền não kia, những cái dục kia, những cái ngã kia, những cái sân kia, những cái ích kỷ kia nó biểu lộ ra. Và thầy này rất là lấy làm thất vọng. Thì trong cái trường hợp này thì vị hòa thượng kia đã thành công như là một học giả, như là một nhà hành động, một cái activist, như một scholar, nhưng mà chưa thành công như là một người tu. Và đến tuổi 70, 80 mà chưa thành công thì mình có thể coi đó là một sự thất bại. Và vì vậy cho nên mình, những người tu còn trẻ, mình phải biết điều này. Cái mục đích của mình không phải là để trở thành học giả. Tuy rằng là một nhà học giả cũng vui lắm. Mục đích của mình không phải là để làm những thiên nghiên cứu, để hoàn thành những cái sự nghiệp nghiên cứu. Hoàn thành một sự nghiệp nghiên cứu cũng có ích lợi cho cái đời lắm. Là một nhà học giả cũng có ích lợi cho đời lắm. Mình học tiếng Phạn, mình học chữ Nho, mình học tiếng Tây Tạng, mình nghiên cứu, mình sáng tác, mình giảng dạy hay, nó cũng có ích lợi lắm. Nhưng mà cái ích lợi đó nó chưa phải là cái sự giải thoát, nó không phải là chuyển hóa. Tại cái mục đích đầu tiên của mình là để chuyển hóa cái con người của mình và để giúp đời. Còn trở thành một nhà học giả cũng có thể giúp đời được, nhưng mà giúp đời bằng cái cách giảng dạy và trao truyền kiến thức, khái niệm. Để cho bây giờ mình học tiếng Sanskrit, hay là học tiếng Pali, hay là học chữ Hán, hay là học kinh điển, mình có cái sự say mê trong đó. Mình muốn thành công, mình muốn trở thành một vị pháp sư giỏi, một nhà nghiên cứu hay, cái chuyện đó cũng không có hại. Tại những cái đó có thể giúp cho cái sự nghiệp hành đạo của mình. Nhưng mà nếu mình bỏ cái chuyện tu đi, và mình để cho cái sự nghiên cứu học hỏi nó trở thành cái mục tiêu chính của đời mình, thì mình đánh mất cái mục đích chính của đời mình là chuyển hóa những cái phiền não, những cái đam mê, những cái sân hận, những cái ích kỷ trong con người của mình. Và như vậy mình không có thể gọi là một người đã thành công, một hành giả thành công được. Ví dụ như quý vị đang ở dưới lầu và quý vị cần một cuốn kinh ở trên thư viện, và quý vị đứng dậy và leo lên cầu thang để đi tìm cuốn kinh, thì mục đích của cuốn kinh là gì? Mục đích của cuốn kinh là để cho mình đọc cái câu kinh trong đó để mình hiểu thêm, mình tra cứu thêm. Và mình tra cứu thêm để hiểu rõ kinh, để áp dụng vào đời sống hàng ngày. Có phải như vậy không? Hoặc là để giảng dạy. Nhưng mà từ cái chỗ quý vị ngồi đứng dậy rồi leo lên trên lầu để lấy cuốn kinh đó, thì quý vị đi như thế nào? Chạy hay là nhảy một lần hai bậc cấp? Lấy cuốn kinh là mục đích của quý vị, hay là mục đích của quý vị là để sống an lạc, thảnh thơi, có giải thoát trong giây phút hiện tại? Hay là quý vị đang nấu cơm cho đại chúng, quý vị cần hai trái cà chua ở ngoài vườn, và quý vị đi ra ngoài vườn để hái hai trái cà chua? Thì cái cách mà quý vị đi từ nhà bếp tới vườn rau để hái hai trái cà chua, nó chứng tỏ là quý vị có sự sống và có tự do trong giống quyền tại hay không. Mình có thể đi ra ngoài vườn để hái cà chua, và trong mỗi bước đi mình có an lạc, có thảnh thơi, có tự do, có sự sống. Thì lúc đó mình đang áp dụng cái giáo lý, cái hiểu và cái biết, cái thấy của mình, và mình sống an lạc trong từng bước chân. Cái đó là cái quan trọng nhất. Còn nếu quý vị hấp tấp chạy ra để có hai trái cà chua, thì quý vị thử hỏi rằng mục đích của mình là hai trái cà chua hay là cái tự do, cái giải thoát của mình? Không có lý mục đích của mình là hai trái cà chua sao? Mục đích của mình cũng không phải là cuốn kinh nữa. Mục đích của mình là có cái sự sống và cái tự do ngay trong giây phút hiện tại. Và chính sống an lạc, thảnh thơi trong giây phút hiện tại thì mới có cơ hội để mà chuyển hóa cái tâm hành bộp chộp, cái tập khí đi tìm hạnh phúc trong tương lai của mình. Vậy thì mỗi khi mà quý vị gấp gáp muốn đi lấy một cái gì đó, đi tìm cái gì đó, thì quý vị tự hỏi mình, mục đích của mình là cái đó, cái mình đi tìm đó, hay mục đích của mình là an trú thảnh thơi trong giây phút hiện tại? Đi tìm thì đi tìm. Tôi rất là cần hai trái cà chua, nhưng không phải là vì hai trái cà chua mà tôi đánh mất cái sự thực tập của tôi, đánh mất cái sự sống của tôi. Lấy cuốn kinh cũng quan trọng đó, và tôi phải đi lấy cuốn kinh, nhưng mà không phải là vì đi lấy cuốn kinh mà tôi đánh mất cái sự sống trong giây phút hiện tại, đánh mất cái tự do của tôi, tức là hấp tấp vụt chạc, quên hết, chỉ nghĩ tới hai trái cà chua hay là cuốn kinh đó, thì lúc đó mình bỏ mất cái mục đích chính của đời mình. Mình đi theo cái mục đích phụ. Mình trở thành nhà học giả cũng vậy. Trở thành một nhà học giả không phải là mục đích của mình, phải là mục đích chính của mình. Dầu là một nhà học giả cũng vui. Tuệ giác không phải là kiến thức khái niệm. Tuệ giác có khả năng mang tới sự sống động và tự do trong giây phút hiện tại. Còn kiến thức không làm được việc đó. Vì vậy cho nên không hiểu thì bị đòn đã đành, mà hiểu cũng bị đòn như thường. Nếu hiểu chỉ là kiến thức suông mà không phải tuệ giác. Khi thiền sư nói ra một câu nào đó, mình có thể hiểu hay là mình không có hiểu. Nhưng mà hiểu cũng không hiểu thì bị ba mới gậy. Mà hiểu cũng bị ba mới gậy. Đó là một cái đoạn ở trong Lâm Thế Lục. Mình không hiểu thiền sư nói cái gì thì mình cũng bị đánh như thường, cũng bị đánh. Mà mình hiểu thì cũng bị đánh như thường. Là tại vì sao? Tại cái hiểu đó là cái hiểu khái niệm. Thành khi mà thầy hỏi mình câu á, là cái mục đích của thầy là để làm cho mình có tự giác, mình chạm được tới tự giác, và mình chạm được tự giác thì mình thành công và thầy thành công. Còn nếu mà mình tìm câu trả lời trong khái niệm thì tìm ra hay không tìm ra cũng đều là sự thất bại của mình và của thầy hết. Tại vì cái mà thầy muốn không phải là một câu trả lời, một cái hiểu khái niệm. Cái mà thầy muốn là cái tuệ giác mình đạt được. Tại vì khi mà thầy hỏi một câu không phải là thầy muốn mình trả bài, không muốn thầy không có ý kiểm soát coi thử là mình có thuộc bài hay không. Mà cái câu hỏi đó là để giúp cho mình chạm được tới cái tuệ giác ở trong con người của mình. Mà chạm được thì hai thầy trò đều hoan hỷ hạnh phúc hết. Còn trong trường hợp mình nói mình không hiểu, tức là mình thất bại. Mà mình nói hiểu nhưng mà hiểu theo cách khái niệm thì mình cũng thất bại luôn. Và những cái mẫu đối thoại giữa thiền sư và thiền sinh là như vậy. Khi mà thiền sư Triệu Châu nói vì đệ tử là nhìn cái cây tùng ở ngoài sân kia, đệ tử hỏi một câu gì đó thì thiền sư trả lời là nhìn cái cây tùng ở ngoài sân kia, đình tiền bách thảo tử, the cypress in the front yard. Thì câu nói đó là để cho người đệ tử tỉnh giấc, tỉnh thức. Chứ không phải là để cho người đệ tử thấy rằng là có một cây tùng đang đứng ở trước ngõ. Ý thức được có cây tùng đang đứng ở sân trước thì đâu có ích lợi gì đâu. Câu hỏi của người đệ tử có thể là lại y Phật Pháp là gì? Hay là mục đích của Tổ Đạt Ma khi sang tàu là để làm gì? Những câu hỏi như vậy đó. Và những câu hỏi nó vẫn còn có mục tiêu đi tìm thêm những kiến thức khái niệm. Đôi khi mình gặp thầy là một cơ hội lớn. Gặp thầy thì phải hỏi một câu. Không biết hỏi gì thành hỏi những câu rất là cổ điển. Là ý Phật Pháp là gì? Tổ Đạt Ma qua đây làm gì vậy? Những câu như vậy đó. Mà nếu mà thầy cũng cắt nghĩa là ý Phật Pháp là giúp cho người thế này thế kia thì thầy cũng không có ra gì. Mà mình học được mấy cái đó thì mình cũng không ra gì. Tại mấy cái đó giữa sách là đọc được rồi. Mở từ điển ra là có đủ hết. Và thầy thấy mình đang kẹt vào những cái đó. Rất là tội nghiệp. Thầy mới chỉ ra nhìn cái tùng phía trước sân kìa. Thì hy vọng là mình trở về với cái giây phút hiện tại. Chạm được cái tùng thì mình thấy được là có sự sống ở trong mình và chung quanh mình. Để mình đừng có bị kẹt vào những cái đeo đuổi. Thì cái đó nó tùy thuộc vào mình. Mình nhìn cái tùng mà mình chạm được sự sống, mình có tự do thì là mình có tự giác. Nhưng mà mình nói thầy chỉ cho mình cái tùng thì chắc là có ý nghĩa sâu sắc gì lắm ở trong câu nói của thầy. Cái đó là mình cũng kẹt luôn. Và đình tiền bách thọ tử nó trở thành ra một cái công án rất là nổi tiếng ở bên Tàu ngày xưa. Cái câu chuyện đó đã đi xa và khắp nơi ở trong nước người ta đều bàn luận sôi nổi về cái công án đình tiền bách thọ tử, the cypress in the front yard. Và người ta mắc kẹt vào trong cái đó. Và người ta cứ hỏi không biết có cái nghĩa lý gì sâu sắc ở trong đó. Và ai cũng đi tìm cái nghĩa lý sâu sắc ở trong cái năm cái chữ đó hết. Và cái phương tiện mà thiền sư đưa ra để giúp cho người đệ tử tiếp xúc với sự sống nó trở thành ra một cái một cái sợi dây ràng buộc, một cái tù ngục cho biết bao nhiêu người. Thì mục đích của thiền sư là giải phóng người kia. Nhưng mà cái thiền sư nói ra năm chữ đó nó trói buộc không biết bao nhiêu người, và họ đi tìm những cái kiến thức khái niệm, họ đi tìm những cái nghĩa lý thấm uyên ở trong năm cái chữ đó. Có phải là tai hại không? Thà rằng đừng có nói gì hết. Sau khi thiền sư Triệu Châu tịch rồi đó, thì có một người ở rất là xa, như ở tuốt miền Đông Nam, nghe cái công án đó rồi rất là thao thức, muốn biết cái ý nghĩa thâm uyên, cái nghĩa lý thâm uyên của cái công án đó. Thì mình mới lên đường tìm về chùa Bách Lâm, chùa Triều Châu. Thì đi mấy tháng mới tới. Và cố nhiên khi mà tới thì thiền sư Triều Châu đã tịch rồi. Tại vì cái mục đích của thầy đó là muốn gặp trực tiếp thầy Triều Châu để hỏi cho ra cái ý nghĩa cái tùng trước sinh là sao. Tại vì ở cái địa phương của thầy, người ta đàm luận quá nhiều và không ai đồng ý với ai hết về cái chuyện nội dung của năm cái chữ đó. Thì hồi đó vị đệ tử lớn của thiền sư Triều Châu mới đi ra để tiếp cái vị khách tăng này. Và vị khách tăng này cố nhiên là rất là thất vọng khi thấy thiền sư Triều Châu tịch rồi. Thì khi mà thiền sư Triều Châu tịch rồi thì mình phải hỏi vị đệ tử lớn thôi. Vì vậy cho nên đưa cái công án ra hỏi bạch thầy, bạch thượng tọa, cái bạch ở ngoài sân trước nó có nghĩa là gì. Vì thượng tọa đó nói cái bạch nào, cái bát mà ngày xưa thiền sư hay nói đó, là cái bát ở ngoài sân đó, nó tôi đâu thường ta nó tôi đâu nghe thầy tôi nói cái bát nào đâu, đâu có lý như vậy. Bây giờ cả nước đều nghe câu đó hết mà. Bởi vì thường tòa trụ trì nói thầy đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi chưa bao giờ nói cái tùng ở sân trước hết. Thì câu chuyện đó nó hay lắm. Nó hay ở chỗ là vị thượng tọa trụ trì này á, thấy rằng năm cái chữ định thiền, định thiền bất thọ tử nó đã gây tác hại rất là nhiều. Nó là trói buộc không bao nhiêu người. Vì vậy cho nên ông quyết định giết cái cây tùng đó. Và tuy rằng ông biết là thầy mình ngày xưa có nói chữ đó, nhưng mà ông chối phăng, nói đừng có vu oan giá họa cho thầy tôi chưa bao giờ mở miệng ra nói định thiền bất thọ tử cả. Thì mình thấy đạo buộc á, là chỗ là có mục đích là giúp cho người ta đạt tới tự giác. Nhưng mà phần lớn chúng ta đều là những người đi kiếm kiến thức khái niệm và bị kẹt. Và vì vậy cho nên chúng ta phải có khuynh hướng, chúng ta phải có cái ý thức rằng là chúng ta đừng có nên đi tìm những cái kiến thức khái niệm nữa. Và khi gặp một thiền sư thứ thiệt á, thì đừng có để thì giờ để mà học hỏi những cái kiến thức khái niệm. Cái đó đi học ngoài trường đại học được rồi. Và mình học những cái gì để có thể chuyển hóa những cái khổ đau của mình, những cái bế tắc của mình. Và những lời của thầy mình nói, nếu thầy mình thiệt là ông thầy, thì những cái lời đó nó có tác dụng giúp mình chạm được vào sự sống, cởi bỏ được những cái thành kiến, chuyển hóa được những cái phiền giận và những cái tập khí. Tại vì mục đích của một vị thầy là để giúp người người đệ tử chuyển hóa, chứ không phải là để trao truyền những kiến thức khái niệm. Thầy không phải là professor, thiền sư không phải là professor. Zen Master không phải là professor. Và thiền sư Lâm Tế nói rất rõ là mục đích của tôi không phải là trao truyền khái niệm cho mấy ông. Mục đích của tôi là đánh, là phá, là cởi trói, là trị liệu cho mấy ông. Vì vậy cho nên không hiểu thì bị đòn đã đành rồi, mà hiểu cũng bị đòn như thường. Nếu hiểu chỉ là kiến thức suông mà không phải là tuệ giác. Nếu thấy được điều này, ta có thể cảm thông được với những gì đang xảy ra trong các cuộc đối diện. Thì chúng ta đọc trong các ngữ lục, chúng ta thường thấy những cái, thường thấy có những cái cuộc đối thoại giữa thiền sư và đệ tử. Và chúng ta cũng tò mò muốn biết cái ý nghĩa của những cuộc đối thoại đó. Và nếu chúng ta học với cái mục đích đọc những cái đoạn đối thoại đó với mục đích là đi tìm một cái ý nghĩa của cuộc đối thoại thì ta thất bại. Tại vì trong cuộc đối thoại nó có hai người, là một vị thầy và một người đệ tử, một vị thiền trí thức và một người câu học, một người chủ và một người khách. Chủ theo nguyên tắc là phải giúp cho khách. Theo nguyên tắc thôi phải giúp cho khách. Nhưng mà đôi khi nó xảy ra là khách giúp cho chủ. Tức là người học giả, người tìm học có thể giúp được cho thiền sư. Thì trong cái trường hợp đó, hai người đó là họ trực tiếp đối diện với nhau và họ có những cái tâm tư đặc biệt của họ. Còn mình á, là người đứng ngoài. Khi mình đọc một cái mẫu đối thoại giữa thiền sư và đệ tử thì mình có thể là người đứng ngoài. Mình đứng ngoài và mình muốn hiểu coi thử họ nói cái gì. Mình đứng với tư cách một quan sát viên và đến tìm hiểu cái ý nghĩa của câu chuyện thì mình thất bại. Tại mình, nếu mình đặt được mình vào trong trường hợp của người hỏi, người đệ tử, thì mình có một cơ hội hơn là khi mình nghe thiền sư hỏi câu đó mà mình đặt được mình vào trong cái trường hợp của người đệ tử, người tới tham học đó, thì mình có một cơ hội để xúc tiếp với cái tự giác của mình. Mình có thể cũng thất bại như cái người ở trong cuộc, nhưng mà mình có thể thành công. Mình trở thành ra cái người đệ tử đó. Và thiền sư Trì Châu đang nói với mình, chứ không phải đang nói với người đệ tử đâu. Thì người đệ tử ở trong truyện có thể thất bại, nhưng mà mình có thể thành công. Vì vậy cho nên khi mà đọc cái đó, phải đọc với cái tâm niệm không có đi tìm kiến thức khái niệm. Thiền sư nói câu đó 1.300 năm về trước với một cái vị thiền khách kia. Nhưng mà vị thiền khách kia đã thất bại. Nhưng mà đến khi mình đọc là câu chuyện, mình có thể thành công. Mình có thể là làm ăn khá hơn cái vị thiền khách đó nếu mình đưa cái tấm lòng của mình ra, mình đón nhận được cái câu hỏi của thiền sư, cái tùng trước sân. Cái người nghe trực tiếp đó có thể thất bại, nhưng mà mình 1.500 năm sau mình có thể thành công được. Có những điều Bụt nói ở trong thời của Bụt có người không hiểu, nhưng mà tới phiên mình thì mình có thể hiểu được. Là nếu mà mình thấy rằng Bụt đang nói cho mình, cố nhiên nói cho một người nào đó thì phải biết căn cơ của người đó. Đôi khi mình trúng vào cản cơ đó và mình có thể thấy được, cảm được cái điều Bụt nói. Vì vậy cho nên khi mà đọc ngữ lục á, thì mình phải đọc với cái tâm niệm mình là đương sự. Và nếu chạm được cái tề giác thì đó là điều may mắn. Còn nếu không có chạm được tề giác thì thôi thôi, đừng có cố tìm hiểu, đừng có cố tìm hiểu cái nghĩa lý sâu xa ở trong đó, cái khái niệm, cái kiến thức khái niệm ở trong đó, đừng có đi tìm. Mà hầu hết các nhà học giả bây giờ hay đọc Lâm Tế Ngữ Lục hay đọc những lục ngữ lục khác là đi tìm. Đi tìm coi thử ông nói cái gì ở trong đó. Ông có nói gì đâu. Ông chỉ đánh, ông chỉ đập, ông chỉ xé, ông chỉ khai mở, ông chỉ cởi trói mà thôi. Ông có nói gì đâu. Mình đi tìm cái ông nói là hỏng rồi. Mục đích của ông không phải là để nói cho mình cái gì hết. Mục đích của ông là đập vỡ cái khối u mê của mình, cởi trói cho mình. Vậy vậy cho nên khi mà đọc những cái mẫu đối thoại đó, mình có một cơ hội. Và nếu mình không phải ở trong cái căn cơ đó, mình đọc thì mình thấy không thấy gì hết thì mình cho qua thôi. Đừng có nói là tại mình dốt, mình không biết gì hết, mình ngu, không có mặc cảm gì hết. Là cái công án đó, cái câu chuyện đó không phải là để cho mình. Cũng như nghe một bản nhạc mà thấy hay thì nó hay, còn không thấy hay thì thôi, đừng có nói tại mình ngu nhạc thành mình không biết cái hay của bản nhạc này. Không có mặc cảm gì hết. Thấy một bức họa bán rất là đắt tiền, mấy triệu đồng, chắc là nó đẹp lắm á, cho nên người ta bán cái giá đó. Thành ra mình tới mình thấy không đẹp thì nó trời, tại sao mà mình ngu vậy, cái này rất là đẹp mà tại sao mình không thấy đẹp. Không cần phải như vậy. Nếu nó đẹp, mình thấy nó đẹp thì nó đã đẹp, mình thấy không thấy nó đẹp thì thôi, đừng có mặc cảm, đừng có đi tìm hiểu nó đẹp là tại sao mà nó đẹp, tại sao mà nó đẹp, tại sao nó đẹp mà mình không thấy nó đẹp, có phải là mình là đồ ngu hay không. Nó cũng như vậy. Thành ra khi đọc những cái mẫu đối thoại trong các ngữ lục thì mình phải coi như là mình đi xem tranh này, hay mình nghe nhạc vậy thôi. Một á là mình cảm được, hai là mình không có cảm gì hết, đi qua bức tranh khác, đi qua nhạc khác. Cái đó làm cho quý vị đỡ tốn thời giờ. Vì vậy cho nên không hiểu thì bị đòn đã đành, mà hiểu cũng bị đòn như thường. Nếu hiểu đây chỉ là kiến thức suông mà không phải là tuệ giác. Nếu thấy được điều này, ta có thể cảm thông được với những gì đang xảy ra trong các cuộc đối diện. Ta không nên cố moi tìm trong các mẫu đối thoại và hành xử ấy những tư tưởng đặc thù hoặc những ý chỉ sâu sắc. Những gì ta thấy đang xảy ra giữa các đương sự, đó là cơ hội của họ đó. Nếu đứng ngoài mà quan sát, ta sẽ không thấy được gì hết. Nếu ta bước vào trong, đem hết sự sống của ta ra mà tham dự, thì ta có thể có một cơ hội để tuệ giác bừng mở. Nếu bước vào trong mà ta không cảm được một cái gì hết thì có nghĩa là trường hợp đó không phải là trường hợp của ta, thế thôi. Hoặc là ta chưa chín, thế thôi. Cũng như khi ta đứng ngắm một bức tranh siêu thực, thì ta đừng cố tìm hiểu nghĩa lý. Ta đừng nói là ta không hiểu. Tại vì hiểu hay không hiểu thì ta cũng lãnh 30 gậy như thường. Tổ không có ý muốn khuyên chúng ta chấm dứt sự học hỏi và thực tập giới định và tuệ. Tổ chỉ muốn ta đừng mắc kẹt vào sự học hỏi và sự thực tập đó mà thôi. Đừng có nói rằng tổ nói mình đừng có nên đi học, chưa chức kiến thức khái niệm. Mình phải học như thường. Mình vẫn tiếp tục học chữ Hán, tiếng Pháp, chữ Sanskrit, chữ Pali như thường, mình phải học kinh, phải học giới như thường, nhưng mà phải học theo cái tinh thần đó, học để mà tu, chứ không phải học để thành học giả. Đừng mắc kẹt vào sự học hỏi. Và để thực tập mà thôi, học hỏi để trở thành học giả, để làm tam tạng pháp sư, để thuyết giảng thao thao bất tuyệt. Tổ không cần cái đó, cái đó tổ gọi là nghiệp địa ngục. Anh làm cái đó anh cũng xuống địa ngục như thường, anh làm học giả anh xuống địa ngục như thường, tại anh tham danh, anh muốn làm nhà lãnh đạo anh, mà cái tham nó đưa tới địa ngục. Tham danh, tham quyền là đưa tới địa ngục chứ gì nữa. Tam tạng pháp sư cũng đi xuống địa ngục như thường. Tripitaka master go to hell. Cái đó tổ gọi là nghiệp địa ngục. Bản chất của nó là sự tìm cầu, không hẳn là sự tìm cầu giải thoát, mà là sự tìm cầu danh lợi. Ta cần học hỏi, ta cần hành trì, nhưng sự học hỏi và hành trì ấy phải có tác dụng giúp ta trở thành con người vô sự, con người giải thoát. Mà cái đó mình làm được. Nếu mà sư cô muốn hái hai trái cà chua thì sư cô cứ hái ra vườn hái, nhưng mà sư cô đi từ bếp ra ngoài vườn thảnh thơi an lạc giải thoát trong từng bước chân. Mục đích của sư cô không phải là hái trái cà chua, mục đích của sư cô là thảnh thơi an lạc. Có phải như vậy không? Tại sư chú lên lầu lấy cuốn kinh, điều đó được chứ sao không? Mình đi lấy kinh cho mình đi làm gì vậy đâu. Nhưng mà lấy cuốn kinh không phải là mục đích của đời mình. Lấy cuốn kinh là một cái việc thứ yếu. Cái việc chính là giải thoát, là an lạc. Vì vậy cho nên từ cái chỗ mình đang ngồi đi lên lầu lấy cuốn kinh phải đi từng bước. Mà mỗi bước cho nó có giải thoát, có an lạc. Đối trị được với cái tập khí muốn chạy theo danh lợi, muốn chạy theo, chạy về tương lai. Thì cái thực tập giải thoát này nó có trong từng giây từng phút. Nên hy vọng sau bài pháp thoại này các thầy, các sư cô, các Phật tử học được cái điều đó của tổ. Cái gì là cái mục đích chính của đời mình? Mục đích chính của đời mình để trở thành ra một vị học giả, một người lãnh đạo, hay là mục chính của đời mình là được an lạc, được hạnh phúc, được tự do. Và an lạc, hạnh phúc, tự do có thể có trong giây phút hiện tại, chứ không phải là trong tương lai. Tại vì mình không đi tìm an lạc, giải thoát và tự do trong tương lai. Khóa tu tiếng Pháp vừa rồi các thiền sinh rất là hạnh phúc. Và thiền sinh Pháp về làng trong khóa tu nó giống như là con về nhà cha mẹ mỗi năm, rất là vui. Họ không thể không về được. Tại vì người Pháp mà được về khóa tu tiếng Pháp là hạnh phúc lắm. Giống như người Việt về khóa tu tiếng Việt nó hạnh phúc lắm. Và chúng ta có gần 700 người. Làm hạnh phúc cho một người đã là chuyện may mắn, chuyện hy hữu rồi. Huống hồ là mình làm hạnh phúc được cho cả 600-700 người. Thì trong khóa tu đó, các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, cư sĩ, người nào cũng đem cái tài năng của mình ra để mà đóng góp vào cho khóa tu. Ban nấu nướng, làm đủ mọi cách để làm hạnh phúc cho thiền sinh. Ban văn phòng làm đủ tất cả những cái gì mà mình có thể làm để cho thiền sinh có hạnh phúc. Ban giáo thọ cũng vậy. Và mỗi chúng ta trong cái cương vị của mình sử dụng cái tài năng, cái trái tim của mình để làm cho người thiền sinh hạnh phúc. Và cái công trình đó là công trình của tập thể, không phải là công trình của một người ở trong chúng. Điều này là một điều rất là đẹp. Và chúng ta làm như vậy không phải là để được tiếng khen, dù là khi nghe khen mình cũng vui vui, nhưng mà sự thực là để thực tập. Khi mà chúng ta thấy được những người thiền sinh họ chuyển hóa ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm họ chuyển hóa, thì mình có niềm tin nơi cái pháp môn của mình. Và niềm tin đó được tứ tẩm, đó là một cái ích lợi. Và mình biết rất rõ là nếu mình không có cái sự thảnh thơi, cái niềm an lạc, thì mình không có thể nào giúp được cho người thiền sinh tới với mình. Và mình biết rằng nếu cái niềm thảnh thơi và an lạc của mình càng lớn, thì những người thiền sinh tới họ càng được thừa hưởng nhiều. Cho nên sự có mặt của những người thiền sinh đó cũng là một cái trợ duyên để cho chúng ta tu tập. Một khóa tu thành công, nó không phải là thành công cho các thiền sinh đó không, mà thành công cho chính chúng ta. Và để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang đi trên một con đường chính, con đường đáng đi. Và để chúng ta thấy rằng nếu muốn cái sự nghiệp và hành đạo của chúng ta thành công hơn trong tương lai, thì chúng ta phải hạ thủ công phu về phương diện tu tập. Tại vì mỗi bước chân, mỗi hơi thở, mỗi nụ cười chúng ta đều có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta và cho những người khác. Do đó những cái gì còn tồn tại, những cái buồn phiền, những cái giận hờn, những cái bế tắc của mình phải xử lý nó. Và đó chính là cái đối tượng của sự tu học của mình. Mình phải nhìn sâu vào những cái buồn phiền, những cái khó khăn, những cái tập khí mà mình đang có, để mình tu tập mà chuyển hóa. Và mình đã có những cái pháp môn rất là rõ ràng, rất là hữu hiệu để làm chuyện đó. Và vì vậy cho nên mỗi ngày chúng ta đều có tiến bộ trong cái công trình chuyển hóa đó. Và nếu có đó rồi, có cái đó rồi, thì cái sự học hỏi của chúng ta nó sẽ có ý nghĩa và nó sẽ giúp cho chúng ta thêm về vấn đề tu tập chuyển hóa. Còn nếu mà chúng ta chỉ nghĩ tới cái sự học hỏi kia, học hỏi để có kiến thức khái niệm, thì chúng ta cũng sẽ như vị hòa thượng kia. Tới 70 tuổi rồi, 80 tuổi rồi, có danh, có địa vị, nhưng mà không có giải thoát. Và đó là một điều rất là đáng tiếc. Thì nếu Lâm tới luộc chắc là còn bữa nữa thì hết á. Còn hai paragraph nữa.